This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 14 tháng 10 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Vào ngày 13 tháng 9, lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã chứng kiến lễ ký 10 văn kiện hợp tác giữa hai nước, bao trùm nhiều lĩnh vực, bao gồm hợp tác kết nối đường sắt, nông nghiệp, hải quan và thanh toán quốc tế. Theo truyền thông nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện này nhân chuyến thăm Việt Nam 3 ngày của ông Lý Cường. Đáng chú ý, trong các văn kiện được ký kết có bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc về phương án kỹ thuật kết nối đường sắt giữa ga Lào Cai Việt Nam và ga Hà Khẩu Bắc Trung Quốc, và biên bản làm việc giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Quốc gia Trung Quốc về việc khảo sát hiện trường, nghiên cứu tính khả thi dự án viện trợ lập quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng Hà Nội và Móng Cái Hạ Long Hải Phòng. Lãnh đạo hai nước từ trước đó đã nhiều lần nhắc đến việc thúc đẩy hợp tác kết nối đường sắt hai nước, nhưng cho đến giờ vẫn chưa đưa ra một kế hoạch cụ thể cũng như giá ước tính cho việc kết nối này. Tuyến đường kết nối dự kiến từ Côn Minh ở miền Nam Trung Quốc tới thành phố Hải Phòng của Việt Nam. Đường sắt của Việt Nam được xây dựng từ thời Pháp đến giờ đã cũ, trong khi đường sắt của Trung Quốc đã được thay mới để cho các chuyến tàu cao tốc. Cũng trong cuộc hội đàm vào sáng ngày 13 tháng 10 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Lý Cường, hai bên đã tuyên bố vận hành chính thức khu cảnh quan thác Bản Dốc, Đức Thiên bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 sau thời gian vận hành thí điểm từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến nay. Sau cuộc chiến biên giới ngắn ngủi vào năm 1979, Trung Quốc đã chiếm một số điểm trên đường biên giới với Việt Nam bao gồm thác Bản Dốc. Sau đó vào tháng 12 năm 1999, hai nước ký hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Theo một số nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, Việt Nam đã phải nhượng bộ một số vùng đất trên biên giới cho Trung Quốc, trong đó có khu vực thác Bản Dốc. Theo truyền thông nhà nước, khu hợp tác xuyên biên giới ở thác Bản Dốc có diện tích 400 hectare với 200 hectare ở mỗi bên. Trong thời gian thí điểm, đã có khoảng 950 đoàn với khoảng 12.000 lượt người nhập cảnh qua lại tham quan, du lịch.
Cũng nhân chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tới Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn được tham gia xây dựng các dự án hạ tầng cơ sở lớn ở Việt Nam như đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, trung tâm dữ liệu, dự án điện gió và điện mặt trời. Đây đều là các dự án mà chính phủ Việt Nam đang có ưu tiên phát triển trong thời gian tới. Truyền thông nhà nước cho biết, nguyện vọng này của các doanh nghiệp Trung Quốc được đưa ra nhân tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc diễn ra vào chiều ngày 13 tháng 10 tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng nhiệm Trung Quốc Lý Cường. Việt Nam hiện đang lên kế hoạch đầu tư và xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam có tốc độ thiết kế là 350 km/h đi qua 20 tỉnh, thành với tổng mức đầu tư là hơn 60 tỷ đô la. Quy hoạch Điện 8 của Việt Nam cũng xác định điện gió và điện mặt trời sẽ chiếm tỷ lệ 31-39% từ nay cho đến năm 2030. Tuy nhiên, một số hãng điện gió ngoài khơi lớn của thế giới trong các tháng qua đã liên tục đưa ra quyết định bỏ đầu tư vào Việt Nam vì lý do các quy định pháp luật trong lĩnh vực này chưa đầy đủ. Báo Nhà nước dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại tọa đàm rằng Trung Quốc có thể mạnh về điện gió, điện mặt trời, xe điện đang phát triển hàng đầu thế giới, phù hợp nhu cầu chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Việc hợp tác cùng có lợi sẽ xuất hiện trong các lĩnh vực này. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói tại tọa đàm rằng Việt Nam muốn Trung Quốc tạo điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn nước này và tăng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản Việt Nam. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai nước trong năm 2023 đã đạt gần 172 tỷ đô la.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường vào ngày 14 tháng 10 đã kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 tháng 10, theo lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Trong chuyến thăm tới Việt Nam lần này, ông Lý Cường đã có cuộc gặp với các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Báo China Daily của Trung Quốc và báo Nhà nước Việt Nam hôm 14 tháng 10 đã ca ngợi chuyến đi thành công tốt đẹp và cho biết ông Lý Cường đã bày tỏ cam kết của Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam trên con đường xã hội chủ nghĩa bền vững, phù hợp với điều kiện của quốc gia. Ông Lý Cường cũng bày tỏ mong muốn làm việc với Việt Nam để thực hiện việc kết hợp sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc với kế hoạch hai hành lang, một vành đai. Chuyến thăm của ông Lý Cường diễn ra vào khi hai nước còn những căng thẳng ở khu vực Biển Đông, mà gần đây nhất là vụ tàu Trung Quốc tấn công tàu cá của ngư dân Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa hôm 29 tháng 9 vừa qua. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên án hành động này của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh bác bỏ tin lực lượng chấp pháp nước này đã gây thương tích cho ngư dân của Việt Nam, đồng thời cho biết phía Trung Quốc đã hoạt động kiềm chế và chuyên nghiệp. Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hôm 12 tháng 10, lãnh đạo hai nước thống nhất sẽ thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để kiểm soát và giải quyết tốt hơn các bất đồng trên biển, theo Thông tấn xã Việt Nam. Trong chuyến thăm Bắc Kinh cách đây 2 tháng, ông Tô Lâm cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hai bên đã thống nhất về nhu cầu kiểm soát tốt hơn các bất đồng trên biển.
Có ít nhất 5 người ở Đà Lạt bị công an triệu tập vì đã đăng tải các nội dung bình luận trên Facebook chỉ trích hoạt động diễn tập chống bạo động do công an thực hiện tại thành phố này bắt đầu từ ngày 12 tháng 10. Truyền thông nhà nước cho biết, những người bị triệu tập gồm 3 người đàn ông đều ở Đà Lạt là ông NDT, 53 tuổi, ở phường 2, chủ tài khoản Facebook NT, ông BVT, 39 tuổi, ở phường 9, ông VMN, 40 tuổi, ở phường 12. Cả ba người bị cáo buộc đăng tải nội dung xuyên tạc, sai sự thật về đoàn mô tô hộ tống danh dự và trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh công an nhân dân. Những nội dung bình luận được những người này đưa lên mạng xã hội gây chú ý như ý quyền, ý thế chạy xe thả hai tay lạng lách đánh võng, không coi pháp luật ra gì, gây rối trật tự công cộng được phép, cán bộ chạy xe thả hai tay, dân chạy xe thả hai tay thì bị bắt, KKK, không công bằng. Hai người khác bị triệu tập là quản trị viên các trang, hội nhóm cộng đồng lớn tại Đà Lạt gồm bà TH, 42 tuổi, ở phường 6, thành phố Đà Lạt, quản trị trang IQOS Đà Lạt, có hành vi đăng tải thông tin về hoạt động của Trung đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh công an nhân dân là dịch vụ cưỡi ngựa ngắm Hồ Xuân Hương, và ông MD, 33 tuổi, ở phường 4, thành phố Đà Lạt, đồng quản trị trang Thông tin Đà Lạt. Những bình luận trên mạng xã hội thậm chí còn so sánh đoàn xe mô tô của công an với trường hợp của người mẫu Ngọc Trinh, người hồi tháng 2 năm nay bị tuyên án tù treo một năm về tội gây rối trật tự công cộng, sau khi người mẫu này cùng thầy dạy biểu diễn việc điều khiển xe phân khối lớn trên đường phố ở thành phố Thủ Đức. Truyền thông nhà nước vào ngày 13 tháng 10 đăng tải thông tin và hình ảnh về buổi diễn tập võ thuật chống bạo động tại quảng trường Đà Lạt. Đây là sự kiện có tên Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc lần thứ 9 và Hội thi Điều lệnh Quân sự Võ thuật Công an Nhân dân lần thứ 6 khu vực 3 do Bộ Công an tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của 2.500 cán bộ chiến sĩ công an tới từ 20 tỉnh thành khu vực phía Nam. Báo Nhà nước cho biết, Công an Lâm Đồng cảnh báo những thông tin sai sự thật xuyên tạc về hành động này là vi phạm pháp luật, trực tiếp ảnh hưởng tới uy tín của Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc lần thứ 9 và Hội thi Điều lệnh Quân sự Võ thuật Công an Nhân dân lần thứ 6 khu vực 3 của Bộ Công an.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị.
Học sinh từ mầm non đến hết lớp 12 tại 6 tỉnh thành tại Việt Nam gồm Quảng Ninh, Quảng Nam, Khánh Hòa, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu và Đà Nẵng sẽ được miễn đóng học phí 100% trong năm học 2024-2025. Quyết định này dấy lên câu hỏi trong dư luận, cần miễn học phí hay bỏ mọi khoản thu khác? Diễm Thi có bài chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi.
Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 26 diễn ra chiều 26 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam thông qua nội dung chi hơn 158 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong 2 năm học 2024-2025 và 2025-2026. Nghị quyết 12/2024 của Hội đồng Nhân dân quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ năm học 2024-2025. Theo đó, mức học phí hàng tháng cho một học sinh nhà trẻ là từ 120.000 đồng cho đến 200.000 đồng, mẫu giáo từ 100.000 đồng cho đến 160.000 đồng, cấp tiểu học và trung học cơ sở từ 30.000 đồng cho đến 60.000 đồng và trung học phổ thông là từ 100.000 đồng cho đến 120.000 đồng. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa nói với ARV quan điểm của ông về vấn đề học phí, các khoản thu của học sinh tại Việt Nam.
Thực sự mà nói thì mức học phí công lập đó, nhà nước quy định ở các trường này đều rất thấp. Mỗi tháng chỉ khoảng từ 150 đến 300.000 đồng một tháng một em thôi. Thế thì số này không nhiều, không đáng kể đâu. Thế nhưng thực tế thì các khoản thu trái phép, các khoản mà các trường bị đặt ra để thu ngoài quy định ấy, là rất lớn, lớn gấp nhiều lần số tiền học phí công lập nhà nước quy định. Khoảng 20 năm nay, tất cả các cấp lãnh đạo đều biết tình trạng thu ngoài quy định như vậy, nhưng họ im lặng hoặc khi bị báo chí phản ánh thì xử lý đối phó. Xong rồi lại đâu vào đấy, năm sau họ lại lặp điệp lại. Cho nên căn bệnh này nó là làm khổ phụ huynh học sinh rất nhiều. Theo tôi thì phải cấm triệt tất cả các khoản thu trái phép đó, học phí cứ để nguyên cũng được.
Chuyện học phí và các khoản phí được dư luận đề cập đến vào mỗi đầu năm học. Theo đó, mức học phí không nặng bằng các loại phí bị cho là không tên khác. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng nhận định.
Ở Việt Nam hiện nay là thực tế vẫn chưa có giáo dục miễn phí cho học trò. Có khi nói là miễn phí, nhưng mà là nói cái danh nghĩa, người ta cũng phải nộp tiền này và tiền kia đủ các thứ.
Chiều 30 tháng 5 năm 2018, phát biểu tại phiên thảo luận tổ về sửa đổi hai dự án luật giáo dục, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị miễn học phí cho học sinh cấp 2. Ông Nhân nêu, trong giai đoạn 2012-2013, thu học phí cả năm học đối với cấp học này khoảng vàng ngàn tỷ đồng, chỉ bằng 10-15 km xây đường cao tốc. Tuy vậy, tại hội nghị triển khai thực hiện đề án ủy quyền và đề án thu nhập tăng thêm của Ủy ban Nhân dân thành phố diễn ra vào sáng 9 tháng 11 năm 2018, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lại phát biểu, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm tối đa mức học phí thay vì miễn học phí cho cấp trung học cơ sở. Nói đến những khoản thu bị coi là vô lý đầu năm học, truyền thông nhà nước đưa thông tin hàng loạt trường học đã bị phát hiện lạm thu khi năm học 2023-2024 mới bắt đầu được hơn một tháng. Theo đó, trường trung học cơ sở Tứ Hiệp ở Thanh Trì, Hà Nội phát ra bản dự kiến chi tiêu với tiền quỹ cha mẹ phụ huynh học sinh lên đến hơn nửa tỷ đồng. Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi ở Hải Dương có tới 16 khoản thu từ học phí cho đến tiền mua bàn, ghế, tivi, hỗ trợ cơ sở vật chất lên đến gần 4 triệu đồng cho một học sinh. Hầu hết các trường hợp bị phát hiện thì hiệu trưởng chỉ bị khiển trách, bị phê bình nội bộ. Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam dẫn lời ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục rằng, với những cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu, tôi đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, hiệu trưởng nhà trường. Hiệu trưởng phải kiểm điểm trước cơ quan cấp trên là Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo để không xảy ra tình trạng tương tự. Hơn nữa, không chỉ dừng lại ở kiểm điểm mà phải thi hành kỷ luật, thậm chí nếu cần thiết có thể xem xét cách chức hiệu trưởng. Ngoài 6 tỉnh thành miễn 100% học phí từ cấp mầm non cho đến trung học, một số tỉnh thành khác cũng có chính sách giảm học phí cho học sinh các cấp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất giảm học phí cho tất cả các bậc học, từ mầm non cho đến trung học phổ thông. Trong đó, bậc trung học cơ sở giảm học phí xuống chỉ còn 1/5 so với năm học trước. Tuy vậy, bà Lan, một phụ huynh có con học cấp 2 ở Sài Gòn, nói với RFP quan điểm của bà.
Tôi không có cần miễn học phí. Cái tôi cần là bỏ hết các khoản thu đầu năm học, như là kinh phí hoạt động cho ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, kinh phí hoạt động cho ban đại diện cha mẹ học sinh ở trường, rồi tiền bảo vệ cơ sở ở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, rồi tiền trông coi xe của học sinh, rồi tiền học thêm trong nhà trường, rồi tiền viện trợ, quà biếu, thu tài trợ. Những cái đó nhà nước phải lo, không phải việc của phụ huynh, học sinh.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường công lập là trường học trực thuộc của nhà nước, trung ương hoặc địa phương. Các khoản kinh phí, đất đai, nhà cửa, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ học tập ở trường học đều được trang bị từ nguồn vốn nhà nước. Điều 37 Hiến pháp Việt Nam quy định, trẻ em được nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục. Điều 39 Hiến pháp Việt Nam cũng quy định, công dân có quyền và nghĩa vụ học tập. Ngoài ra, quyền trẻ em cũng quy định, trẻ em có quyền được học tập. Trẻ em học bậc tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải trả học phí. Gia đình và nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cho trẻ em thực hiện quyền học tập. Học hết chương trình giáo dục phổ cập thì phải được tạo điều kiện theo học ở trình độ cao hơn.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia, Vietnamese service.